Ấn chính văn tổ dạy như thế này. Thế nào là trọng linh tính của mình? Trọng ở đây tức là tôn trọng. Tâm hiện tiền của chúng ta cùng với Đức Phật Thích Ca Như Lai không hai không khác. Vậy mà tại sao Đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp đã sớm thành chính giác, còn chúng ta thì vẫn còn là phàm phu hôn mê điên đảo? Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn thì có vô lượng thần thông, trí tuệ, công đức trang nghiêm, còn chúng ta chỉ có vô biên nghiệp chướng phiền não, sinh tử buộc ràng. Tâm tính là một, mà vì mê ngộ nên cách xa một trời một vực. Lặng đi mà nghĩ mới thấy hổ thẹn. Ví như ngọc báu vô giá vùi xuống bùn dơ mà xem như ngói gạch, không chút thương tiếc quý trọng. Vì thế hãy dùng vô lượng thiện pháp mà đối trị vô biên phiền não. Tu đức có công thì tính đức mới lộ. Bấy giờ thì như ngọc báu được rửa, treo trên phướn cao, ánh sáng rực rỡ, chói lấp tất cả. Thế mới gọi là không uổng công đức của Đức Phật giáo hóa, không phụ tính linh của mình. Đó là nhân duyên thứ bảy của sự phát Bồ Đề Tâm. Qua đây chúng ta thấy tổ Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư dạy chúng ta rằng hãy tôn trọng cái tính linh của mình, cái giác tính của mình để mà tu tập. Ngài nói rằng ta cùng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không hai không khác, tức là chỉ cho gì, cái chân tâm, cái Phật tính, cái tự tính giác ngộ đồng thể Phật bảo thì như nhau, đồng thể pháp bảo cũng như nhau, đồng thể tăng bảo cũng như nhau. Đây là chỉ cho gì, cái tự tính thanh tịnh, ta với Phật vốn là không hai không khác. Mà trong Trung Phong Tam Thể Niệm chúng ta thường nghe tổ khai thị đó, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm đó. Đây chính là chỉ cho cái giác tính linh minh chạm tịch của tất cả chúng sinh và chư Phật là đồng nhau không khác. Đây tổ nói là gì? Chúng sinh và ta, chúng sinh và Phật không hai không khác như vậy. Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại được thành đạo, thành chính giác từ vô lượng kiếp rồi, còn ta thì nay vẫn còn là phàm phu hôn mê điên đảo? Ở đây thì chúng ta thấy xét về Đức Phật lịch sử, thì Ngài mới chỉ có thành Phật trên 2600 năm nay thôi. Chúng ta cứ cộng 2568 năm, cộng với 80 năm trụ thế của Ngài, thành trên 2600 năm, đúng không? Nhưng mà đây tổ nói là Đức Phật Thích Ca lại thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. Để dẫn ở trong kinh nào mà bảo Đức Phật Thích Ca thành Phật từ vô lượng kiếp? Đó chính là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với các đệ tử của mình ở trong Pháp Hội Pháp Hoa trên núi Linh Thiếu là gì? Là Ngài đã thành Phật từ hằng hà sa số vi trần điểm kiếp về trước. Vì cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh, vì cái mục đích phá mê khai ngộ cho chúng sinh, vì cái mục đích khiến cho chúng sinh được tỏ ngộ, được dứt trừ phiền não tham sân si, được hết sạch khổ đau, được chứng đắc quả vị niết bàn, giải thoát tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi tam giới ngũ dục lục trần vân vân. Cho nên á, ngày mới á thì hiện ra vô lượng thân hình, vô lượng tướng mạo ở vô lượng các quốc độ để mà dẫn dắt tới giáo hóa chúng sinh. Các vị về muốn biết được cái sự xuất hiện của Đức Thế Tôn không phải là mới chỉ có cách đây trên 2600 năm về trước đâu, mà ngài đã thành Phật từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Hãy đọc trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 sẽ thấy cái điều đó. Cho nên ở đây tổ nói là Đức Thích Ca Như Lai đã thành Phật từ vô lượng kiếp, còn chúng ta thì vẫn luân hồi lục đạo, vẫn ở trong cái địa vị phàm phu hôn mê điên đảo từ vô lượng kiếp đến nay. Cho nên chúng ta thấy rằng chư Phật, Bồ Tát có nhiều những sự việc của các ngài thị hiện các ngài làm, phàm phu chúng ta không thể nào mà biết hết được. Không thể nào mà chỉ nhìn cái mắt thấy, tai nghe mà biết hết được. Cho nên chúng ta học kinh Phật thấy là ở trong kinh này Đức Phật dạy cho đối tượng này thì Đức Phật dạy như thế này. Ở trong kinh khác dạy cho các đối tượng khác, Đức Phật lại dạy như thế khác. Chúng ta không thể lấy kinh này đọ với kinh kia của Phật thuyết mà nói rằng Đức Phật nói lời vọng ngữ được. Ví dụ như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là gì? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh. Trong tất cả các kinh thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là trên hết, là vua của các kinh. Nhưng còn ở trong kinh Đại Bát Nhã thì Đức Phật lại nói gì? Trong tất cả các kinh, kinh Maha Bát Nhã là gì? Là số một, là nhất, là trên hết. Kinh Maha Bát Nhã là gì? Là mẹ của tất cả chư Phật. À, tất cả các chư Phật đều sinh ra từ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho nên Maha phải biết rằng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì? Là nhất, là số một, là trên hết. À, nên trong kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật lại dạy thì trong tất cả các kinh, kinh Hoa Nghiêm là tối thượng, tối tôn, là vi diệu bậc nhất, không có kinh nào bằng kinh Hoa Nghiêm. Đấy, nếu mà chúng ta mà gì đi so sánh, chúng ta nói là Đức Phật là không chỉ hai lời ba lời mà gì mà rất nhiều lời, có nghĩa là gì? Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là vua các kinh rồi, thì kinh Bát Nhã lại bảo là mẹ của tất cả chư Phật, kinh Hoa Nghiêm lại bảo tối tôn, tối vi, tối diệu, tối thượng bậc nhất, không có kinh nào bằng đấy. Gì thế thì cái nào là trên? Bát Nhã thì bảo là mẹ sinh ra chư Phật, thì không có mẹ làm gì có con, đúng không? Không có mẹ làm gì có con. Vậy thì Bát Nhã chắc chắn là số một. Ấy, nhưng mà nếu mà học sang Hoa Nghiêm thì lại học sang Hoa Nghiêm thì bảo là Hoa Nghiêm là tối tôn, tối vi, tối diệu, tối thắng là bậc nhất, không có cái gì bằng nữa. À, thì hơn cả Bát Nhã. Mà Hoa Nghiêm cũng là gì? Là pháp do Đức Phật thuyết ra. Mà Phật còn là con của Bát Nhã thì bây giờ Hoa Nghiêm là gì? Phật thuyết ra còn là gì? Là con của Phật nữa, là cháu nữa. Vân vân, chúng ta cứ thế mà cãi nhau thì hết năm này qua năm khác, hết kiếp này qua kiếp khác cũng không có lời giải các quý vị. Đối với Pháp Hoa thì là vua của các kinh, thì trong tất cả các kinh thì là vua rồi, còn cái gì là gì? Thì các kinh khác là bề tôi thôi, là quân thần thôi, là nhân dân thôi. Nếu chúng ta y kinh giảng nghĩa, đấy gọi là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết là vậy. Tức là gì? Nương vào kinh mà giảng nghĩa cứ như thế mà hiểu thì ba đời chư Phật sẽ bị oan. Rời kinh mà giảng một chữ thôi thì gì? Tức đồng với ma thuyết. Khó chưa? Rất khó. Cho nên hậu học cả chúng ta không nghiên cứu, không học hành, không tầm sư học đạo, không được các bậc tôn túc, các bậc trưởng thượng, các bậc đại thiện tri thức chỉ giáo cho, chúng ta tự học, tự đọc, tự hiểu, chúng ta sai mà cho mình, tự cho mình là đúng. Cho nên á, trở thành gì? Kẻ mù dẫn dắt theo cả một gì? Một lũ á, người mù á, đi vào chỗ hang sâu á, vực thẳm là như thế các quý vị. Chúng tôi nói thật với các vị, chúng tôi không phải là giỏi giang gì, không phải là siêu xuất gì, không phải là bậc thông minh xuất chúng tuyệt đỉnh ở chi cả, cũng chẳng phải là chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng Tái Lai xuất thế như một số mọi người cứ tưng hô cả. Chúng tôi có một cái điều duy nhất, đó là may mắn khi xuất gia, cấp sách tới trường, được gần gũi rất nhiều các bậc tôn túc hòa thượng, thượng tọa đại đức, đặc biệt là cụ Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố Giác Linh Đại La Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, và cố Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố Giác Linh Đại La Hòa Thượng Thích Thanh Bích, ở chùa ngày xưa là cụ ở chùa Đậu, sau này là chùa Hội Xá. Cụ thọ tới hơn 100 tuổi, 102-103 tuổi. Cả hai cụ Đại La Hòa Thượng, Pháp Chủ và Phó Pháp Chủ đều thọ trên 100 tuổi, mà đều ở tại Hà Nội chúng ta. Hai cụ, một cụ là hiệu trưởng, một cụ là hiệu phó, khi chúng tôi là học sinh trường trung cấp Phật học ở tỉnh Hà Tây. Và đặc biệt là được gần gũi thân thừa cụ Giác Linh Hòa Thượng, cụ Tổ Chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành, ông của chúng tôi nữa. Rồi rất nhiều các bậc hòa thượng khác như cụ Hòa Thượng Hà Vĩ, rồi cụ Hòa Thượng Thanh Tứ, rồi các cụ hòa thượng lớn ở trong miền Nam, miền Trung, Huế, các cụ ra dạy cái năm học học viện, gần gũi các cụ của các tổ, những bậc chân tu thật học cao tăng thạc đức của giáo hội như thế. Các cụ ân cần chỉ dạy bảo ban cho tận tình. Chúng tôi được cái ngày xưa còn đi học cũng chịu khó, lân mẫn các cụ là cái chiều chiều hoặc là đi thị giả các cụ thì lại bóp vai bóp chân cho các cụ ấy, hầu hạ thị giả các cụ là rất là chu đáo tận tình. Mùa đông ngày xưa là chưa có vòi nước nóng tắm rửa như bây giờ đâu, mà toàn phải đun này, dậy sáng đun nước sôi đem vào cái phích, lên cho các cụ là đánh răng rửa mặt buổi sáng, đổ nước, lấy nước lạnh pha nước ấm vào, mà mình thử tay vào cảm thấy nó vừa, không được nóng quá, cũng không được lạnh quá. Ngày xưa chúng tôi đi thị giả các cụ như thế đấy. Rồi kể cả đấy, các cụ đi tắm cũng thế, nhà tắm ngày xưa, xin lỗi các Phật tử, các chùa ngày xưa thời chúng tôi đi học làm gì đã có nóng lạnh đâu, không có nóng lạnh đâu. Thị giả các cụ đi xuống đun được hai phích nước cho các cụ, về để sẵn ra đấy, trong đấy cho các cụ, thị giả các cụ. Mà đặc biệt là mình lân mẫn các cụ, cứ pha trà các cụ uống trà xong rồi các cụ lại kể chuyện cho nghe. Cái mà học được nhiều không phải là ở trên lớp nhiều, mà là cái lúc thị giả các cụ ấy, lân mẫn ngồi pha trà thị giả các cụ. Các cụ ngồi có khi nói cả tiếng đồng hồ, các cụ nói cho những cái kinh nghiệm tu tập, những cái vấn đề mà có thể không nói được ở trên bục giảng chỗ đông người. Hay lắm. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng tôi chỉ luôn luôn cảm thấy là gì? Luôn luôn cảm thấy là mình rất hoan hỷ và rất là hạnh phúc trong cái sự nghiệp xuất gia của mình, là được gần gũi rất nhiều các bậc tôn túc như thế. Thị giả các cụ và được các cụ cũng rất thương, rất quý và cũng chỉ dạy cho mình rất tận tình. Cho nên nếu mà trong cuộc sống chúng ta cứ tự mình cho là gì, mình có thông minh, mình trí tuệ, mình tự mua kinh sách về, hoặc là tự lên mạng mình gì, mình đọc, mình nghe, và mình hiểu như thế và cho là đấy, cái hiểu của mình là đúng rồi. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Cho nên chúng ta mới thấy Phật giáo ở Việt Nam chúng ta mấy năm nay nó cứ lộn tùng phèo cả lên này. Toàn mấy cái ông thầy không học hành gì cả. Lên giảng ba lăng nhăng vơ va vơ vẩn thì cứ thấy Phật tử vỗ tay thế là cho mình là nhất rồi. Cứ thế là ấy thôi, giảng thôi. Thậm chí không chỉ mình giảng mà còn cho các Phật tử lên tòa giảng nói nhăng với cuội. Cuối cùng nó tạo thành cái gì? Tạo thành một cái nồi lẩu thập cẩm không thể dùng được vậy. Đắng cay mặn nhạt có đủ ở trong đó. Cứ tưởng là gì? Như thế là ngon, như thế là tốt, như thế là hoành tráng. Mà cuối cùng thì chẳng ngại dùng được vậy. Và kết quả là cả Phật giáo ở Việt Nam một vài năm nay là tạo nên cái làn sóng, cái dư luận ở trong một bộ phận nhân dân và Phật tử không nhỏ, phản ứng rất là gay gắt. Đặc biệt là cư dân mạng. Cũng xuất phát từ gì? Từ cứ tự mình đọc, tự mình học, tự mình hiểu và cho đó là đúng thôi. Thậm chí có vị còn sửa đổi cả giới luật Đức Phật. Sửa đổi cả giới luật, cả năm giới Đức Phật, sửa đổi cả giới luật của Đức Phật. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Các bậc thánh tăng A-la-hán từ xưa, như là trì luật đệ nhất như Ưu Ba-li, trí tuệ bậc nhất như Xá Lợi Phất, đa văn bậc nhất như A-nan Tôn Giả, hành hạnh đầu đà bậc nhất như Ngài Ma-ha-ca-diếp, nghị luận bậc nhất như Ngài Ca-chiên-diên, thần thông bậc nhất như là Ngài Mục Kiền Liên, đấy, thiên nhãn bậc nhất như Ngài A Na Luật, rồi còn gì, chứng giải không đệ nhất như Ngài Tu Bồ Đề, đã mật hạnh đệ nhất như Ngài La Hầu La. 10 vị đại đệ tử xuất gia của Đức Phật, hàng đại tỷ khiêu, chứng thánh quả A La Hán, được Đức Phật luôn luôn khen ngợi ở trong chúng là 10 vị đại thánh tăng đệ tử của Đức Phật, gọi là thập đại đệ tử Phật. Tức là 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Mỗi vị chứng được một cái khía cạnh là sánh ngang bằng với cái sự chứng ngộ của Phật trong cái khía cạnh đó. Nhưng chúng ta thấy các tổ, các ngài không một ai dám gì, dám thêm một từ, cũng chẳng ai dám bỏ một câu ở trong luật tạng của Đức Phật.